Như Tuyền gửi lời mến chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế thị trường. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Sao hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Như Tuyền sáng nay có khỏe không?
Như Tuyền cũng có một ngày rất là bắt đầu buổi sáng cũng nhiều niềm vui. Vì nghe giọng thì như vậy, nhưng mà chắc có lẽ là thay đổi giọng theo thời tiết. Tiến Dũng, hôm nay thì Dallas của mình cũng có một cái những cái ngày trời khá dịu so với những ngày vừa rồi thì nóng quá phải không? Thì không biết là những bản tin về kinh tế thị trường của Tiến Dũng thì nó như thế nào đây nè?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Hãy nói là ngày hôm nay thì đường chứng khoán lên nhưng mà không có nhiều, nhưng mà cũng tốt, là những con số đa số là màu xanh. Nhưng mà dầu thô thì lên rất là nhiều, thưa quý vị. Dow Jones thì chỉ có tăng 0.78, tức là dưới 1 điểm, hiện tại bây giờ là 18.574 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 12 điểm, con số hiện tại là 5.240 điểm. Và SP500 thì lên được 2 điểm, con số hiện tại 2.184 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.55%. Dầu thô thì lên gần 97 xu, một thùng dầu thô là 47.64 đồng. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 6 đồng 90 xu, một ao vàng 1.355 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.40%, tuần rồi cao nhất là 3.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 13 tháng 8 vừa qua đã giảm đến 4.000 người nữa. Hiện tại giờ tổng số lên đến khoảng 262.000. Và đây là con số vẫn còn rất là thấp, kính thưa quý vị, rất là tốt. Theo như Bộ Lao động cũng đưa ra con số trên hiện tại thì cái con số mà phần trăm là chỉ có 4.9% mà thôi. Thì chúng ta cũng nhớ rằng khi mà cái con số này quá tốt, inflation tốt, công ăn việc làm tốt, mướn vào good, về nhà cửa, tức là nhiều cái thứ mà nó coi theo cái chỉ số người tiêu dùng cũng vậy nữa, thì cái điều đó dễ trigger, tức là dễ có thể giúp cho liên bang, quỹ dự trữ liên bang sẽ nâng cái lãi suất lên từ 0.25 đến 0.5%. Và điều đó rõ ràng thì tuần lễ vừa rồi chúng ta cũng nghe rất nhiều, trong cái tuần này cũng vậy nữa, thì họ cũng nói rằng sau khi họp là cái lãi suất sẽ tăng lên sớm, chúng ta không biết là khi nào, nhưng mà có tương lai sẽ rất là sớm, mặc dù họ đã tháng 9 họp tới đây sẽ có điều có cơ hội tăng lãi suất lên, nhưng chúng ta sẽ chờ xem tháng 8 qua rồi sẽ đến tháng 9 như thế nào. Trong khi đó thì Cisco thì chúng ta cũng biết đây là một cái công ty làm về Cisco router, về những cái phần những cái hardware về internet vân vân. Thì qua một thời gian họ làm việc có thể rằng cũng đã chậm lại order hay thế nào đó, nhưng mà thứ ba thì họ nói là họ sẽ lay off khoảng 14.000 người, tức là khoảng 20% tổng số nhân viên của họ. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ lại confirm lại rằng số người bị lay off là khoảng 5.500 người, tức là khoảng 7% tổng số nhân viên của họ mà thôi. Cái điều lay off này, tức là sa thải này, cũng họ cũng nói thêm rằng họ cũng để dành chỗ cho những cái gọi là cái công nghệ mới, chẳng hạn như là cloud, rồi internet thing vân vân. Rồi họ cũng mở ra một cái save cái cost, tức là họ không muốn chi phí nhiều nữa. Đồng thời họ cũng cho giới đầu tư nhìn vào, họ phải có chiều hướng gia tăng thì họ mọi người đầu tư mới nhảy vào. Cũng nhiều thứ họ cũng đưa ra. Và theo như cái thống kê của cái Challenger Gray and Christmas thì họ nói rằng cái số thất nghiệp bị lay off đó từ đến năm 2016 này đó, số người đã thất nghiệp gọi là không phải riêng về Cisco không, nhưng mà nói về lĩnh vực tech, tức là về công nghệ đó, đã lên đến 62.917 người. Chúng thấy rằng đây là một con số không có nhỏ, quý vị. Những người này thì chúng ta cũng biết rằng cái lương của họ rất là cao, đặc biệt làm trong cái ngành thông tin hay là ngành về vi tính. Tất cả những người này thì phải nói là lương rất là cao, nhưng mà tính cho đến ngày hôm nay 2016 đó, đầu năm cho đến nay, có tổng số người bị thất nghiệp, bị sa thải là 62.917 người. Một bản tin kế tiếp thì có một bản tin vui cho AT&T. Quý vị nào mà đang dùng AT&T thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Vì Chủ nhật này, tức là còn có vài ngày tới đây đó, thì AT&T sẽ xóa đi cái vụ là over data, tức là chúng ta over age, tức là chúng ta biết khi mà chúng ta xài điện thoại đó, quý vị có 2 gig, thí dụ cái data chúng ta có 2 gig, 2 gigabyte. Chúng ta xài lỡ hố qua cái gig thứ 3 đó, là họ sẽ cho chúng ta 15 đồng per gigabyte. Đơn giản là như vậy, dù chúng ta xài 4 gig thì họ cho chúng ta 30 đồng. Cứ mỗi 15 đồng hơn là họ cho chúng ta, mỗi 1 gigabyte hơn là họ cho chúng ta 15 đồng. Nhưng mà Chủ nhật này thì họ sẽ bỏ đi cái vụ này, họ sẽ không làm nữa. Mà cái nôm na, cái chương trình, cái program mới của họ đó, nó giống như là T-Mobile. Quý vị nào có xài T-Mobile, đang xài T-Mobile hay là có xài T-Mobile trước đây đó, thì thay vì họ vẫn giữ cái tốc độ nhanh như vậy, rồi khi chúng ta xài over rồi họ cũng chẳng có báo, tội gì báo, chúng ta xài hơn thì họ tính tiền thôi. Nhưng bây giờ lại khác, thưa quý vị, AT&T nói rằng nếu quý vị đang xài dù có cái data 2 GB per second thì họ sẽ, xin lỗi, 2 GB data thì họ sẽ giảm xuống, chỉ cái tốc độ lúc đó chỉ còn có 128 GB per second. Kilobyte per second, tức là khi mà chúng ta xài nhanh thì nhanh đó, nhưng mà khi nó hố đến cái mức 2 GB data hết rồi đó, thì cái tốc độ chúng ta sẽ giảm xuống all the way chỉ còn 128 thôi. Cứ giống như bây giờ, đơn giản là nó sẽ chạy xuống còn 3G đi, là chúng ta sẽ xài unlimited. Nhưng mà đến khi cái build cycle kế tiếp thì chúng ta sẽ trở lại cái 2 GB data đó, thì chúng ta sẽ xài lẻ hơn. Cái điều này nó giúp cho những người hiện tại bây giờ đang xài T-Mobile, xin lỗi, AT&T, họ rất là mừng. Thưa vị, vì chúng ta xài mà trước đây Sprint, hãng Sprint cũng vậy nữa, rồi hãng AT&T, bây giờ thì AT&T đã bỏ cái này rồi. Quý vị đang xài mà dù có hố thì họ không có phạt nữa, nhưng mà cái tốc độ của điện thoại chúng ta sẽ giảm xuống. Hiện tại bây giờ AT&T cũng có cái chương trình mới, dù chúng ta trả 30 đồng cho cái tiền service mỗi tháng đó, chúng ta sẽ được 1 GB, tức là cái đây là cái số, cái tiền cheapest, tức là rẻ nhất mà chúng ta có thể xài được từ hãng AT&T. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến airline, phải nói rằng sau khi mà một cái thống kê đưa ra đó, thì từ đầu mùa hè cho đến nay đó, cái số người mà phàn nàn hay là than phiền về cái dịch vụ hay là cái sự phục vụ hay là trễ máy bay, cancel vé bay vân đã giảm xuống đến 12%, thưa quý vị. Từ năm ngoái đó thì con số người mà complain nó lên đến 9.542 người, tức là họ complain về máy bay delay, rồi bị cancel hay là missed connection, tức là chúng ta đi đợi chuyển máy bay nó cũng bị khó khăn. Nhưng mà bây giờ con số người từ 9.500 xuống còn có 8.300, tức là con số này nó giảm đáng kể. Có thể rằng máy bay phục vụ tốt hơn vì than phiền nhiều quá. Và mặc dù họ cũng than phiền, cái than phiền nó giảm, nhưng mà quý vị cũng khi mà chúng ta nhớ đó, cái người dân càng ý thức nhiều đó thì sự than phiền nó cũng đỡ đi. Vì trước đây quý vị cũng nhớ, máy bay chúng ta đi ra hãng, ra sân bay đó là thường 1 tiếng cho cái domestic, tức là trong nước, và đi nước ngoài thì 2 tiếng. Nhưng bây giờ vì theo yêu cầu của chính phủ cũng như là bên cục an ninh của sân bay đó, thì họ nói rằng chúng ta nên đi đến trước 2 tiếng khi mà chúng ta đi trong nước, tức là domestic. Khi mà chúng ta đi nước ngoài đó là phải 3 tiếng. Khi những người họ không có nắm rõ thông tin đó, họ đến trễ thì làm cho sắp hàng kiểm tra cũng lâu, rồi đi vào thì thường bị trễ chuyến bay. Và khi mà trễ như vậy rồi đó, cái cá nhân người đó đã lỗi rồi, nhưng mà họ lại bực mình, họ lại đi file những cái complaint, và điều đó đã làm tăng lên một phần nào đó. Thưa quý vị, quý vị nên nhớ khi chúng ta đi ra sân bay đó, nếu mà điều tốt nhất thì Dũng nghĩ là chúng ta nên check chuyến máy bay chúng ta có bị delay không, hay là on time, khi mà chúng ta ra thì nó không có ngỡ ngàng bỡ ngỡ, thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Target. Quý vị cũng nhớ trong thời gian vừa qua, phải nói Target bị rất là nhiều điều mà đặc biệt thì Boy Scout họ cũng đã yêu cầu cái Target này phải làm thêm một cái restroom nữa cho cái giới tính thứ ba. Phải nói rằng điều này đã làm cho gây lên sự gọi là khó chịu của người Target thôi. Vì họ nói rằng nếu mà như vậy đó thì nó sẽ đỡ phiền hà rất nhiều. Vì cũng biết rằng Target đã bỏ ra đến 20 triệu để xây thêm một cái toilet, một cái bathroom riêng nữa, cái thứ ba đó, quý vị. Và họ nói rằng nam đi thêm nam, nữ đi bên nữ, người nào đứng không biết mình đi bên nào đó thì có thể mở cái cửa thứ ba vào. Vì lý do đơn giản, chúng ta vào toilet công cộng không bao giờ mà có khóa hết. Thường thường là mở cửa đi vào tự do, ngoại trừ chúng ta vào một cái, vào cái cửa rồi, vào cái trong nữa thì có những cái phòng riêng thì cái đó có khóa cửa. Thì cái toilet thứ ba này đó hoàn toàn khóa từ bên ngoài. Tức là người cha mẹ có con nhỏ có thể dẫn vào, rồi những người mà đứng không biết mình đi bên nào cũng có thể vô được cái cửa đó. Theo như cái thống kê đưa ra cho biết đó, con số đưa ra đó là Target có tất cả khoảng 1.800 cái cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà so far là chỉ có 300 cái được 300 cái single bathroom được xây thêm thôi. Nhưng mà theo như người đứng đầu của Target là ông Boland, ông nói rằng từ đây đến khoảng đầu năm 2017 hay là những cái tháng đầu tiên của năm 2017 thì chắc chắn 1.800 cái này sẽ hoàn thành, tức là sẽ có một thêm một cái toilet thứ ba. Và Dũng nghĩ rằng đây là điều rất là cần thiết, thưa quý vị. Nhưng mà không biết rằng trong tương lai Walmart như thế nào hay là những cái tiệm khác như thế nào, nhưng mà Target là người tiên phong đi đầu đã làm cái toilet thứ ba. Một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về chúng ta có thể giúp làm cách nào để bớt đi làm gọi là wasting food, tức là phí lương thực. Theo con số mà thống kê của Hoa Kỳ đưa ra đó, phải nói rằng người dân không phải riêng về cái quốc gia Hoa Kỳ, nhưng những quốc gia khác thì họ phí đồ ăn vô cùng, thưa vị. Nhưng mà họ nói rằng nếu mà save food, tức là chúng ta có thể tiết kiệm lương thực không có phí phạm, nó không phải save cái planet cho cái hành tinh của chúng ta không thôi, nhưng mà có thể save về cái budget, tức là cái tiền của chúng ta nữa. Theo thống kê đó, tính ở nước Mỹ không thôi đó, là mỗi năm người ta phí đi 25% đồ ăn hoặc là nước uống họ mua về. Tức là bây giờ một năm chúng ta mua 1.000 đồng đồ ăn và thức uống, trong đó chúng ta chỉ có xài 725 đồng thôi, 250 đồng kia là chúng ta quăng vào thùng rác. Và họ chia đều ra, họ tính từ người giàu đến người nghèo, từ người nghèo đến người giàu, là phí người nghèo là phí mỗi năm 1.365 đồng, trong khi đó người giàu là 2.275 đồng. Thì con số này nó cho một cái family từ 2 đến 4 người. Rõ ràng là ví dụ thấy hoàn toàn không có sai, có thể con số này nó hơi khiêm nhường thì phải. Với người dân Hoa Kỳ, trong đó người Việt chúng ta cũng vậy nữa, cũng phí đồ ăn lắm, thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó, thì theo con số thống kê đưa ra thì nếu mà quý vị có cơ hội để không phí đồ ăn thì quý vị có làm hay không? Thì theo như có thể gọi là khảo sát hay là interview đó, phỏng vấn đó, thì hầu như những người này họ nói là không có thời giờ. We have no time. Tức là cái giờ, họ đưa ra những cái thí dụ cũng rất là khôi hài. Thí dụ bây giờ rửa đồ ăn, mua về rửa xong, gói là từ gói riêng, bỏ vào tủ lạnh, mất hết khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mà cái người đó làm 1 tiếng 30 đồng. Trong khi đó cái đống đồ ăn để ngay đó đó, họ mua có thể tốn 15 đồng thôi. Thì tại sao họ phải bỏ 1 tiếng 30 đồng mà đi xe cái 15 đồng đó? Thì điều này thật sự ra cái logic nó không có sai. Nhưng mà cái đầu tiên, cái người mà viết cái bài báo này cũng nói rằng không phải xe cái budget không thôi, nhưng mà còn cái planet nữa. Và theo như con số, cũng như là những cái điều mà họ khuyên đưa ra đó, là chúng ta có thể giúp cho không có phí phạm lương thực, là chúng ta nhớ là chúng ta rửa đồ ăn sạch sẽ để những cái bảo quản ở ngoài nó không còn nữa thì để vào tủ lạnh. Nhưng mà họ khuyên chúng ta 1 tuần nên ăn đồ ăn leftover 1 lần. Tức là bây giờ chúng ta ứng dụng có 3 món trên bàn, nhưng mà ăn ráng ăn hết tất cả 3 món không hết, còn 1 món còn lại đi thì xếp để đó. Thì 6 ngày trong tuần đó thì ít nhất chúng ta đem ra có 6 món dư lại thì chúng ta phải ăn. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta cố gắng ăn hết trong 3 món đó trong 1 ngày thì quá tốt. Còn nếu không, xếp lại 1 ngày chúng ta phải ăn những cái leftover 1 tuần với 1 lần. Và điều đó họ khuyến khích chúng ta. Nhưng chúng ta nên nhớ là khi chúng ta đi chợ, cái điều quan trọng nhất, number one, là chúng ta nên list một cái list là chúng ta đi chợ, chúng ta muốn ăn món gì trong tuần thì chúng ta đỡ mà phí phạm lương thực hơn. Và trong con số cũng họ đưa ra khoảng 795 triệu người trên thế giới hiện tại bây giờ thiếu lương thực ăn, hoặc là vì cái sức khỏe của họ bị gọi là suy nhược vì không có đủ lương thực hay là đủ chất dinh dưỡng. Trong khi đó thì con số này nó chiếm được khoảng 13% trên toàn thế giới. Và họ nói là 1 trong 6 em học sinh đến trường học hiện tại bây giờ, tức là khoảng 100 triệu trên toàn thế giới đó, là đến trường underweight, tức là bị thiếu dinh dưỡng mà gọi là ốm yếu theo cái chiều cao và cái tuổi của em đó. Theo con số họ cũng đưa ra nữa là khoảng riêng về cái quốc gia bên châu Phi không thôi đó, là có khoảng 6... những người ở châu Phi là khoảng 60, xin lỗi, những em mà học school mà những em trẻ con nít đó, preschool đó là khoảng 66 triệu riêng về châu Phi alone là 23 triệu những em này, tức là những em này đi đến trường mà hầu như trong bụng không có một hộp cơm nào hết, quý vị. Đây là tin cuối cùng, xin trả lời Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích và thú vị. Thì ở đây Như Tuyền cũng rất là thích cái bản tin của AT&T. Tại vì Tuyền là khách hàng rất là chung thủy của AT&T, định rời bỏ đi cho một cái chương trình tốt hơn, nhưng mà sau bản tin này thì sẽ ở lại. Chắc là AT&T sẽ cảm ơn Tiến Dũng vì bản tin ngày hôm nay. Không phải riêng Như Tuyền mà còn rất nhiều người ha. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt Tiến Dũng. Chúc một ngày thật nhiều niềm vui Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Và không quên chúc quý vị Như Tuyền có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.